Con xin gửi lời tri ân đến quý thầy cũng như là các bạn thiện nguyện, cũng như các cô chú đã tạo được cái buổi tu rất là có ý nghĩa ngày hôm nay. Con có một câu hỏi nhỏ, và trước hết cho con xin chia sẻ, đó là ý thức được cái interbeing ở trong đạo Phật, thì con hiểu là hạnh phúc và khổ đau không phải chỉ của ba mẹ và của chính con, mà của những người xung quanh, cũng như là của muôn loài, cũng là của chính con nữa. Thì con nguyện là tưới tẩm cái hạt giống của trí tuệ cũng như từ bi trong con. Xin cho con hỏi là làm thế nào để con có thể quán chiếu, để mà có thể hiểu và thương được kể cả những người mà đã và đang tiếp tục gây ra những cái bạo động, cũng như là gây ra những cái khổ đau cho những người xung quanh. Con xin cảm ơn thầy.
Từ tiếng Anh mà một bạn nữ vừa nêu á, interbeing, là một từ sáng tác mới của Thiền sư Nhất Hạnh. Khi Ngài thiết lập dòng đạo Phật tiếp hiện với 14 giới tiếp hiện vào năm 1965, interbeing có nghĩa đen trong tiếng Việt là tương tức, tức là cái tương tác trở thành là nhau, không tách rời nhau. Đây là cái nhìn rất là dung thông của Phật giáo, và đó là một cái ứng dụng sáng tạo của Thiền sư Nhất Hạnh từ kinh Hoa Nghiêm, nói về cái tương quan trùng trùng vô tận của mọi sự vật hiện tượng đang tồn tại trong vũ trụ không cùng đẳng này. Bằng cái nhìn tương tức đó, chúng ta sẽ thấy rất rõ khi mà trên quả địa cầu này, một quốc gia nào, một cộng đồng nào, một nhóm cá nhân nào, một cá thể nào đang bị khổ, đang bị đau bởi thiên tai, bởi chiến tranh, bởi bạo động, bởi những cái tai nạn do tham ái, sân hận, si mê và cố chấp của con người tạo ra, thì cái khổ đau đó nó không chỉ dừng lại ở chỗ đó, ảnh hưởng ở chỗ đó, tác động tiêu cực đến những nạn nhân trực tiếp đó, mà nó còn ảnh hưởng một cách đó, lan rộng khắp mọi nơi. Và bằng cái nhìn tương tức này đó, chúng ta sẽ tình nguyện cam kết bằng sự phát nguyện rằng tôi phải làm một việc gì đó trên nền tảng của từ bi, mà hiểu đơn giản nhất, thấp nhất là tình thương. Và tôi phải làm điều gì đó trên nền tảng hiểu một cách sâu sắc nỗi khổ niềm đau, nguyên nhân dẫn đến nó mà tha nhân đang phải đối diện. Họ trở nên bất lực và tiếp tục quằn quại trong nỗi khổ niềm đau này. Trí tuệ và từ bi đã làm cho chúng ta thấy rõ sự tương tức này hơn, và không cho phép chúng ta đứng ngoài cuộc, trở thành một con người vô cảm trước nỗi khổ và niềm đau của tha nhân. Khi ngày 23 tháng 6 năm 2016 đó, gần 52% cử tri của nước Anh, tức là khoảng 17 triệu người, bỏ phiếu đồng thuận cho việc rời khỏi Liên minh châu Âu. Nỗi đau đó lan tỏa trên toàn cầu dưới cái công thức là tương tức, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Chứ nó không chỉ là nỗi đau của 48% những người Anh vì cái tinh thần là rộng mở, không lệ thuộc vào chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Nhưng mà cuối cùng đó, họ đành phải gọi là trải nghiệm cái nỗi đau đó trong sự tiếc nuối và thất vọng đó. Thị trường chứng khoán của Anh bị khủng hoảng. Ngay ngày hôm đó đó, 1 tỷ đồng trong thị trường chứng khoán Việt Nam đó là bay mất tiêu. Khắp thế giới này bị khủng hoảng theo. Người ủng hộ cho cái việc rời khỏi Liên minh châu Âu đó, là Boris Johnson đó, cũng chưa hề có kịch bản sau khi cái vận động của ông được thành công á, thì nước Anh sẽ đi về đâu, đi về thế nào để vượt qua sự khủng hoảng và tổn thất đó. Người ta chỉ làm là để tìm sự là ủng hộ của quần chúng thôi, còn cái lợi ích chung của toàn thế giới phủ trùm lên cái lợi ích của dân tộc nước Anh đó, thì không phải người Anh nào cũng nhìn thấy được cái sự tương tức đó. Nói kết vào vấn đề khi các cái hành vi bạo động, bạo lực nó diễn ra, thì làm thế nào bằng cái học thuyết tương tức chúng ta có thể giúp cho những người bị nỗi khổ niềm đau, hoặc là tác nhân tạo ra nỗi khổ niềm đau đó kết thúc. Nó là một cái tiến trình rất là khó. Trước nhất đó, chúng ta phải đứng độc lập khỏi hai bên. Một bên đó là tác nhân của nỗi khổ niềm đau, một bên đó là nạn nhân của nỗi khổ niềm đau. Vì đứng vào một phía bên nào đó, chúng ta sẽ vô tình hoặc bị cố tình gán ghép trở thành là liên minh với bên đó. Do đó những cái lời nói chân thành, những cái phương pháp có giá trị để thoát ra khỏi nỗi khổ niềm đau đó sẽ không được một bên hoặc cả hai bên lắng nghe. Và thậm chí đó, nó có thể rơi vào cái tình huống đó, cả hai bên đó, là vì chúng ta đứng trung lập mà, sẽ quy chụp rằng chúng ta thuộc về bên thứ ba. Và do đó chúng ta sẽ bị cả hai bên này tấn công. Thấy được cái sự tương tức đó, chúng ta phải đứng cái vai trò độc lập để thông cảm được và đóng vai mình ở trong vai trò đó, thì mình sẽ ứng xử như thế nào. Để thay vì trách móc bởi những sự ngộ nhận hiểu lầm người khác đó, chúng ta bày tỏ lòng từ bi, thương họ, thông cảm, để có thể tiếp tục nuôi lớn lòng từ bi cho những hành động từ bi một cách có hiểu biết và cụ thể hơn, nhằm giúp kết thúc được nó có niềm đau do các hành động là khủng bố hay là bạo lực gây ra. Điều hai, bạo động lớn hơn hoặc là bạo động ngang bằng được sử dụng để chấm dứt một bạo động phi pháp, dầu được thế giới là ca ngợi, luật pháp cho phép, không phải là giải pháp tối hậu cho những nỗi khổ niềm đau được nổi loạn trên toàn cầu, hay là giữa các quốc gia, giữa các cộng đồng, giữa các nhóm, giữa các cá thể. Khi Osama Bin Laden á, đạo diễn cho hai tòa nhà thương mại, trụ sở tài chính của thế giới tại Hoa Kỳ ở New York á, bị sụp đổ trong vòng vài phút, thì chính phủ Hoa Kỳ đã tiên chiến với chủ nghĩa ác quy đá do Osama Bin Laden á, lãnh đạo. Cho đó là cái sự mà đối đầu. Một bên là chánh nghĩa được luật pháp ủng hộ để bảo vệ cái công bằng xã hội cho những người vô tội, và một bên là phi nghĩa, là mang lại nỗi sợ hãi khủng bố ở tại Hoa Kỳ và làm suy giảm cái sức mạnh của Hoa Kỳ trên toàn cầu, cũng như là suy giảm cái hệ thống tài chính của toàn cầu. Dĩ nhiên đó không phải là giải pháp là dứt điểm, nó là cái giải pháp tạm thời ta. Thì giống như khi chúng ta bị một ghẻ lở đau trên cơ thể, cái phản ứng đầu tiên chúng ta là gì? Dùng tay của mình gãi vào nó, và càng gãi đó thì ghẻ lở này nó càng lở lét thêm thôi, không giải quyết được, vì chúng ta thiếu cái nhìn tương tức vậy nè. Hoa Kỳ đã chọn giải pháp đối đầu, đến bây giờ thì Osama Bin Laden đã bị trừng phạt, bị thủ tiêu, nhưng mà chủ nghĩa khủng bố của ác quy đa đó vẫn chưa chết, vẫn tiếp tục tồn tại đó. Về phương diện quân sự và chính trị, người ta không thể dùng giải pháp tương tức của hiểu và thương, ta phải dùng là cái đối lập để mà chấn áp, xóa sổ, loại trừ cái sự tồn tại của cái lực lượng tiêu cực nguy hại đến sự tồn vong của nhân loại và lợi ích của cái phe nhóm là nạn nhân. Bây giờ nổi trội lên thêm chủ nghĩa IS, một nước Hồi giáo là tự xưng Islamic State, vốn không được Liên Hợp Quốc thừa nhận và cũng chẳng có ai thừa nhận, họ đã làm những cái hành động tàn nhẫn nhất mà con người tệ hại nhất có thể làm, bởi sự sân hận, bởi sự cuồng tín, bởi cực đoan, bởi sự thiếu hiểu biết, bởi sự là giết chết cái tình thương. Không phải dễ dàng gì mà cải hóa được những cái con người tham gia vào nhóm IS này ở trên toàn cầu. Thậm chí có rất nhiều người tri thức bất đồng, bất mãn, rồi khi bị vấp phải một nỗi khổ niềm đau nào đó, mất phương hướng, đã tình nguyện xung phong tham gia vào nhóm IS này. Hiểu và thương do đó phải trở thành một cái sự tương tức lâu dài, bền vững, mới có thể là tiếp cận được, tìm hiểu được những nguyên nhân sâu xa, để góp phần thay đổi nhận thức ở những con người có những hành động, chủ trương, lời nói về việc làm mang lại sự tiêu cực, tàn phá, chết chóc, khổ đau, bất hạnh cho nhân loại, cho con người. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có một bài kệ dạy thế này nè: mọi người sợ tử vong, mọi người sợ trừng phạt, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Đó là sự tương tức về hiểu và thương, tức là đặt mình trong hoàn cảnh của một người nào đó mà mình đang nỗ lực và vô tình cố ý mang nỗi khổ niềm đau cho họ như một tác nhân tiêu cực. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là người nào cũng sợ chết nè, cũng yêu cái thân thể này nè, và ngán ngầm những cái mất hạnh khổ đau nè. Mà nếu mình là nạn nhân như thế thì mình chịu nổi không? Không. Thì người khác cũng như thế. Tại sao chúng ta cam lòng đi làm những việc không đáng làm, không nên làm cho những người khác bị khổ đau? Và từ cái nhận thức tương tức đó, mình và người khác cũng là một. Người khác cũng chính là mình chính là người khác. Thì khi mà mình nổi lên một cái tâm tà, một cái hành động sai quấy, thì tự động chúng ta ngưng kịp thời để cứu lấy chính mình khỏi tội phạm và cứu lấy người khác khỏi những cái tổn thất khổ nạn. Dần dần do đó đó, các bạn trẻ áp dụng triết lý tương tức của Phật giáo trong cái Hoàng Nghiêm đó sẽ trở thành là những con người biết quan tâm đến những người xung quanh, bao gồm cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, bà con làng xóm, thậm chí là những kẻ hiềm khích chúng ta, những kẻ làm kẻ thù của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm cách tháo mở những cái hận thù, quan trái, nội kết, cái bế tắc, để tìm ra một cái giải pháp mà cả hai bên cùng thắng, win-win situation, tức là hai bên cùng được lợi lạc. Và bằng tinh thần tương tức, nhưng là được sự dẫn dắt của trí tuệ và từ bi, hiểu một cách đơn giản nhất và thấp nhất, đó là hiểu và thương, tất cả chúng ta sẽ có thể góp phần làm cho thế giới bạo động, bạo lực trở nên là một nơi hòa bình, mang tính bền vững và đáng sống. Xin được hỏi khác.
Xin mời tất cả các bạn chúng ta tiếp tục đặt